chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, tiểu đoàn trưởng Nguyên đã đoán ra tác giả bức tranh biếm họa treo ở bếp tiểu đoàn bộ, vẽ hình một con hổ nằm phục rình và ngủ luôn chính là Mánh, chú ruột mình. Từ bức tranh, biết anh em sốt ruột, lãnh đạo tiểu đoàn đã trực tiếp xuống làm công tác tư tưởng, động viên chiến sĩ các trung đội, đại đội yên tâm chờ lệnh chiến đấu, nhưng không được chủ quan. Mánh phấn khởi nhận được thư vợ, chạy lên chia vui cùng Nguyên. Qua tin tức ở nhà, Nguyên phấn khởi khi biết Hồng, người bạn gái vẫn yêu và chung thủy đợi anh. Nguyên áy náy vì đã hiểu lầm cô. Anh ao ước có một chuyến thư ra để anh có thể viết thư xin lỗi Hồng. Khắp Tây Nguyên, lính ngụy thất trận, rệu rã. Được lệnh tùy nghi di tản, chúng sống buông xuôi, phá phách. Mặt khác, chúng kích động, lôi kéo người dân cùng đi di tản. Chưa hiểu rõ về Việt Cộng nên nhiều gia đình đã hoang mang nghe theo chúng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy trong buổi đọc truyện hôm nay. Anh lính mặt ngựa chợt la lên: mắt Huyền mà rơi vô tay bọn đỏ thì đi đớt. Chúng nó sống trong giường hàng chục năm, thèm gái, quá thèm A Phiến đó. Gương mặt bà chủ quán thoắt tái đi, hai tay bà giang ra phía trước rồi buông rũ xuống vẻ tuyệt vọng. Giọng bà rền rĩ: trời ơi, con gái tôi vẫn chưa về thì đi cách sao? Cơ ngơi của tôi thế này. Anh lính ca vọng cổ khoát tay: tiếc gì, rồi Việt Cộng sẽ làm cỏ hết. Nếu không thì tụi này đi rồi, ông Thiệu cũng sẽ cho máy bay quần nát. Tiền của mà làm chi bà chủ? Mấy tay tư sản giàu sụ ở Công Tum còn bỏ cả đồn điền xưởng máy, dinh tê nữa là. Bà chủ quán khóc dở mếu dở, chạy vô nhà trong. Lát sau bà bê ra một vò rượu, đặt ịch giữa nhà. Mấy cậu uống đi cho đã, tôi cũng chẳng thiết chí nữa. Cơ đồ tiêu tán rồi. Trời hỡi trời. Bà ngồi bệt bên vò rượu khóc tu tu. Đám lính tự nhiên cũng im bặt. Nhiều người thở dài. Viên trung úy lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài đường, dáng đăm chiêu. Trên lộ 14, lính tráng và dân chúng từ phía Công Tum vẫn kéo về nườm nượp. Chen trong những đoàn xe chở lính là xe của các gia đình. Chất ngất nghỉu những giường tủ, máy may, xe đạp, Honda, gà, lợn. Dân Pleiku đứng bên đường, nhớn nhác nhìn theo. Họ túm năm tụm ba, bàn tán, rồi chạy xuôi chạy ngược. Một vài gia đình cũng bắt đầu chất đồ đạc lên xe riêng. Gương mặt người nào cũng căng thẳng phiền muộn. Một người phế binh ngồi trên chiếc xe lăn tay. Dừng lại bên viên trung úy, khẽ hỏi: trung úy từ Công Tum về phải không? Viên trung úy quay lại, khẽ nhăn mặt. Có lẽ định quát một câu gì đó, nhưng chợt nhìn thấy trên ve áo người phế binh có ba bông mai và trên ngực sủng xoẻng một lô những thứ gọi là huân chương huy chương, nên nhã nhặn đáp lại: dạ thưa đại úy, chúng tôi ở Công Tum về. Liên đoàn 23 hả? Dạ. Bộ mình tính bỏ Cao Nguyên sao? Đại úy cũng thấy đó, tình hình bi đát lắm. Viên đại úy im lặng nhìn người sĩ quan trẻ đứng trước mình, tay phải nắm chặt càng xe, tay trái đưa lên vỏ mái tóc vàng như rơm. Mặt y nhăn rúm lại, vết thẹo dài ngang trán giật giật. Đôi râu mép rung rung. Đột nhiên, y nghiến răng rít lên: một lũ ăn hại. Y lặng đi một lát rồi lại rít lên: một lũ ăn hại. Cả tôi, cả trung úy, cả tướng Phú và cả một lũ lĩ tướng tá của chúng ta đều ăn hại giáo trọi. Chúng ta đã làm được cái gì trong 20 năm nay? Trung úy còn trẻ, trung úy nếm trải ít cay đắng. Còn những thằng như tôi, cái thằng tôi đã đeo lon trung úy từ thời đảo tránh ông Diệm kia, trung úy hiểu không? Đáng lý, bây giờ tôi phải đeo lon đại tá rồi. Tôi căm thù Cộng sản. Cha tôi, một điền chủ cỡ bự, đã bị chúng nó sát hại hồi đồng khởi. Gia đình tôi ly tán. Chỉ có tôi là trở thành một chiến sĩ quốc gia. Chiến sĩ quốc gia thứ thiệt. Tôi đánh đấm ra trò. Y đưa tay lên ngực, khua cho đám huân chương kêu rộn ràng. Rứa mà như vậy đây, trung úy. Ở đâu tôi cũng là thằng bất hảo. Tôi đã lộn nhào tất cả những thằng nào hèn nhát, ngu dốt, bất lực. Dĩ nhiên là bọn nó cũng đá tôi ra trò. Tôi đã từng ra tòa án binh rồi vô tù. Lên đại úy, rồi bị giáng xuống thiếu úy. Ra tù, tôi lại ì ạch, cắn răng leo lên đến đại úy, để rồi lại bị chúng nó đá xuống trung úy. Cho đến khi tôi cụt hai cái giò này, thì tôi cũng lại leo được lên tới đại úy. Thang vận tôi chỉ tới đó, rồi trở thành một thằng phế binh. Y cười cay đắng. Đủ mẹ, chúng nó buộc phải thừa nhận tôi là anh hùng diệt cộng. Nhưng rốt cuộc như vậy đây, trung úy. Cực quá con chó. Chúng nó đá tôi như đá một trái banh, nhưng tôi vẫn cứ lăn vô vì tôi căm thù Cộng sản. Tôi muốn chiến đấu chống Cộng. Nếu chưa bị cụt hai cái giò này, hẳn tôi vẫn cầm súng như trung úy. Gần 20 năm nghiệp binh, tôi đã chiến đấu ở cao nguyên này. Cả tuổi trẻ của tôi đã hiến cho cao nguyên này. Vậy mà bây giờ, chúng nó bỏ cho Cộng sản. Bỏ, hừ, bỏ cao nguyên thì miền Nam này tiêu đến nơi rồi. Thiệt là đồ bị rách. Viên trung úy mỉm cười chua chát. Vậy đó, biết làm sao? Chúng ta không đủ sức mà giữ thì phải bỏ thôi. Viên đại úy phế binh vằn mắt. Sao không trụ lại mà đánh tới cùng? Người sĩ quan trẻ nhếch mép cười. Chúng tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Tất cả chỉ đợi một tiếng chạy là vắt chân lên cổ mà tháo thân, vậy thôi. Tổng thống đã ra lệnh, tùy nghi di tản. Còn thằng chó nào nghĩ đến chuyện trụ lại xứ này nữa? Còn đại úy, ngài tính sao? Di tản hay trụ lại? Bị đẩy trở lại thực tế, lão đại úy ngơ ngác, chưng hửng. Có lẽ đến lúc ấy, hắn mới hiểu rằng, đã đến lúc chính hắn cũng phải nghĩ đến chuyện bỏ cao nguyên này mà đi. Quên cả chào viên trung úy, hắn vừa làm nhảm chửi rủa, vừa đẩy cần cho chiếc xe tay nặng nhọc lăn dọc theo con đường ồn ào xe cộ. Viên trung úy ngán ngẩm, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống mặt đường nhựa, rồi quay trở vô tiệm, đứng chống nẹ nhìn đám lính đang ồn ào nhậu nhẹt, và bỗng nhiên vô cớ quát ôm lên. Dẹp đi tụi bay, đồ bại trận, lên xe chuồn cho sớm đi. Đám lính bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn nhau, rồi lặng lặng rời bàn, chuồn ra xe. Chẳng đứa nào nhớ chào bà chủ quán lấy một tiếng. Viên trung úy lẩm bẩm chửi rủa, rồi móc ví quẳng tất cả số tiền mình có lên bàn và nói với bà chủ. Quân hồi vô phèn vậy đó, đừng trách tụi nó nghe bà chủ. Bà chủ vội xua tay. Thôi, trung úy để tiền xài dọc đường, tôi chẳng thiết chi tiền bạc nữa rồi. Nhưng viên trung úy đã lẳng lặng bước ra đường. Chiếc xe GMC lại len chặt những lính, rú máy âm mỹ một lúc rồi lao vút đi. Bà chủ quán chạy ra mép đường, ngơ ngác nhìn theo những đoàn xe âm mỹ lướt qua. Gương mặt bà phút chốc đã trắng bệch ra như sáp. Chị Tám ngồi giữa đống đồ đạc bừa bộn. Chị lật đống quần áo, bới cái này, nhặt cái kia, thỉnh thoảng lại rên rỉ. Khổ cách chi khổ vậy, hỡi trời. Mai cũng ngao ngán thở dài. Chị Tám tiếc của quá, ngơ ngẩn cả người, không biết nên mang cái chi, bỏ cái chi nữa. Mai phải giúp chị chọn những thứ áo quần, đồ đạc đáng giá nhất, nhét vào ba cái vali. Vậy mà vẫn còn ngổn ngang trăm thứ. Phải mang bộ ly này cho ảnh nữa em. Cả con sư tử bằng thạch cao của anh bạn học cũ tặng ảnh dịp sinh nhật vừa rồi cũng phải mang đi chứ. Lại còn bao nhiêu là sách vở của ảnh nữa kìa. Mặc chị trộn rộn la lối, Mai cứ lặng lẽ thu dọn, nhặt nhạnh, rồi phân ra từng thứ một. Thứ nào quý, cô cho thêm vào một cái hòm gỗ nữa. Thứ nào thường, cô tạm vứt ra ngoài. Trời ơi, sao em vứt bộ đồ này lại? Bộ đồ của ba anh mặc trước khi mất đó mà. Coi tàng vậy mà anh quý hơn vàng. Không mang đi, rồi anh lột xác chị. Có tiếng súng nổ rộ phía sân bay, rồi tiếng kêu khóc la hét. Chị Tám tái mặt, lao vội ra cửa. Coi bộ đánh nhau ở ngoài sao em? Họ giành nhau vào phi trường đó. Trời ơi, họ phát điên lên cả rồi. Không biết anh Minh chạy đi đằng nào. Anh tính đi kiếm xe, chứ hạng mình sức mấy mà chen nổi lên máy bay. Chị Tám dục rối rít. Em ra kiếm xem có anh Minh ở đó không. Đi đi, giùm chị với. Mặc dù ra ngoài đường lúc này quả là điều thật đáng sợ, nhưng nhìn gương mặt thiểu não của chị Tám, Mai không dám từ chối. Được, để em ra coi. Nhưng chị cứ ngồi yên đó mà canh đồ nghen. Nước này, lính tráng nó dám xông vô cướp cạn đó. Chính Mai cũng không hiểu sao bỗng nhiên mình lại trở nên tỉnh táo, bình tĩnh làm vậy. Có lẽ đứng trước sự hoảng sợ yếu mềm của chị Tám, Mai bỗng thấy mình cần phải mạnh bạo, liều lĩnh hơn. Nếu cả hai chị em đều cuống cả lên, ngồi ôm nhau mà la trời, thì rồi sẽ ra làm sao? Cái lúc anh Minh chạy về như một cơn lốc, hét dùm lên. Thu dọn đồ đạc đi, chuẩn bị di tản. Mai cũng sợ cuống cả lên. Một lát sau, cô mới hiểu rằng tình hình hết sức nghiêm trọng. Quân đoàn 2 đã quyết định bỏ cao nguyên, rút chạy về đồng bằng ven biển. Nhưng rút làm sao? Bao giờ rút? Anh Minh cũng chẳng nói. Anh chỉ kịp dặn vợ và Mai thu dọn đồ đạc cho gọn, rồi lại lao đi, nói rằng đi kiếm xe. Nhưng biết ảnh ở đâu bây giờ mà đi kiếm? Ra đến đường, cô mới thấy rằng cả thị xã đang náo động như một bọc ong vỡ tổ. Người xe nhốn nháo, loạn xị, đen đặc cả các ngã đường. Lối vào phi trường tắc nghẽn bởi người xe gồng gánh bỉu díu. Tiếng la hét, gọi con cái chửi bới, kêu khóc rùm trời rùm đất. Trên những trục đường chính, xe nhà binh chất đầy hàng, đầy lính bóp còi inh ỏi, phóng bạt mạng. Xe chữa cháy, xe tải thương, xe ủi đất cũng chất đầy đồ đạc, lặc lè chen lấn, luồn lách. Mặt đường nhựa bị băm nát bởi xích xe tăng, xe bọc thép. Binh lính sĩ quan mang phù hiệu không đoàn 6, tíu tiết dắt díu vợ con, khuân vác đồ đạc ra những chiếc xe GMC, xe dép, xe hòm, xe du lịch. Thỉnh thoảng lại một vài loạt súng vang lên ở góc này hay góc kia. Kho tàng trong sân bay vẫn đang cháy dữ dội, khói đen bốc lên cuồn cuộn, rồi ngưng động trên bầu trời, tạo nên một tấm màn đen nặng nề, bức bối như sắp đè sập xuống thị xã. Cổng phi trường ứ đặc, nhấp nhô đầu người. Lính quân cảnh đứng trên những chiếc lô cốt, phòng thủ, chĩa loa pin xuống đám người đen đặc ấy mà hò hét nhưng vẫn vô hiệu. Cả biển người ấy vẫn cứ gầm gừ gào thét và xô tới. Lính quân cảnh bất lực điên tiết, tung liền mấy trái lựu đạn cay, dựng lên cả một bức tường bằng hơi ngạt, mới tạm thời cản được cái biển người kia khỏi tràn vào phi trường. Người ta nói rằng xe của tướng Tất, của ông trưởng ti ngân khố, ông thị trưởng Pleiku, phải gian khổ lắm với sự trợ giúp đắc lực của cảnh sát và quân cảnh mới vượt qua được cái biển người dữ tợn ấy để vào phi trường. Và có lẽ họ sẽ là những người cuối cùng được di tản khỏi Pleiku bằng máy bay. Sau đó, sẽ không còn chiếc máy bay nào có thể cất cánh được nữa. Tuy vậy, người ta vẫn không chịu tin, vẫn chen lấn, xô đẩy nhau để vào phi trường. Biết đâu, có thể có một máy bay khác còn cất cánh được. Hoặc nếu có thể, thì cứ chen bừa lên máy bay của tướng Tất. Hy vọng mong manh ấy đã cho họ sức mạnh, cho họ cả sự hung hãn bất cần để chen lấn xô đẩy. Một vài loạt súng từ trong đám người hỗn loạn ấy xỉa lên phía bọn quân cảnh. Bọn này hoảng hồn tụt vào lô cốt hoặc tụt xuống chạy ngược trở vào phi trường. Vừa lúc đó, chiếc máy bay C-47 cuối cùng âm ỉ cất cánh. Cái biển người ồn ào đó sững lại. Họ giữ nắm đấm, giữ súng, tung lên trời những loạt đạn và những lời nguyền rủa. Bây giờ thì chẳng còn ai ngăn đường vào phi trường nữa. Nhưng chính điều đó lại khiến họ nghi ngại. Thà rằng bọn quân cảnh cứ hò hét, cứ bắn súng lên trời, cứ tống lựu đạn cay cản đường thì họ vẫn còn hy vọng. Vì người ta còn ngăn cản, nghĩa là vẫn còn có một cái gì đó mà người ta có thể giành được. Đằng này, bỏ trống hoang hoác, nghĩa là chẳng còn gì để hy vọng nữa, chẳng còn gì sất. Vì vậy, sau khi hò hét chửi rủa cái bọn vừa bay lên trời một hồi, cái biển người ấy lại rung rung chuyển động theo chiều ngược trở lại. Mai đã bị cái biển người ấy nuốt chừng. Vất vả lắm, cô mới chen ra được đến đầu đường để trở về khu Sa Binh. Thật điên rồ khi có ý định tìm một con người trong cảnh nháo nhác loạn xị này. Cô mệt mỏi rã rời, đầu óc âm u, không nghĩ được một điều gì rõ rệt. Thật là hỗn loạn, thật khủng khiếp. Cô vừa lảo đảo bước đi, vừa lẩm bẩm mấy câu ấy. Bỗng một chiếc xe dép phóng vụt qua, rồi đỗ xịch ngay trước mặt Mai. Mình ngồi trên ghế lái, quay lại hỏi. Mai, sao lại ra đây? Mai chạy vội đến mếu máo. Chị Tám bảo em đi kiếm anh. Mình vẫy tay. Lên xe đi. Mai vội vàng leo lên xe. Nhìn bộ mặt căng thẳng của kỹ sư Minh, Mai biết không nên hỏi gì thêm. Cô ngồi im thít trên ghế một lát, rồi bỗng dưng ôm mặt khóc. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mà mình lại khóc. Có lẽ cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp vừa qua đã tác động quá mạnh vào cân não cô. Ngồi trên ghế lái, mình cũng biết Mai đang khóc. Nhưng lúc này đâu phải là lúc an ủi vỗ về. Cô ấy khóc chán rồi sẽ thôi. Mình nghĩ vậy và cho xe quẹo vào khu Gia Binh rồi chạy thẳng tới cửa nhà mình, đỗ xịch lại. Chị Tám từ trong nhà chạy ra hét lên một tiếng. Anh Minh! Rồi đứng sững lại trước đầu xe. Minh mệt mỏi, gục đầu vào vô lăng. Chị Tám hốt hoảng chạy đến, lay vai chồng. Mình ơi, mình làm sao thế? Minh ngẩng lên, cười gượng gạo. Anh có sao đâu. Căng thẳng quá. May nhờ có Trung úy Phát ở liên đoàn tiếp vận giúp đỡ, nên mới cướp được cái xe này đấy. Xe máy của anh đâu? Liệng cha nó đi rồi. Chị Tám dậm chân bành bạch. Ôi giời ơi, mấy chục ngàn đồng bạc. Minh nổi quạo. Im đi. Mang được cái mạng về là quý. Tiền với bạc. Vào khuân đồ ra đi. Chúng nó chạy ráo trọi rồi. Chị Tám nín thiết, tất tưởi chạy vô nhà. Mai cũng vào giúp chị khiêng mấy cái vali hòm xiềng ra xe. Minh mở nắp capo, kiểm tra lại xe, mặc cho hai người đàn bà muốn chất gì lên xe thì chất. Anh đã mệt mỏi, chán ngán tất cả, chỉ muốn liệng đi hết. Chạy người không cho rảnh. Dường như đoán được ý nghĩ của anh, nên chị Tám nín thinh, lặng lẽ khuân đồ, thỉnh thoảng lại len lén nhìn chồng. Phút chốc, thùng xe đã đầy ắp. Chị Tám tần ngần, đứng nhìn đám đồ đạc ngổn ngang. Mình ơi! Chị e dè gọi. Còn bao nhiêu là thứ? Mình khoát tay. Liệng hết, tiếc gì? Chị Tám nhăn nhó. Còn cái tủ lạnh? Mình phát khùng. Đã nói vất cha nó lại. Vất hết, lên xe mau. Anh nhảy phát lên ghế lái, cho xe nổ máy, rồi rú ga ầm ĩ. Chị Tám nghẹn ngào nhìn lại căn phòng nơi vợ chồng chị đã ăn ở với nhau 20 năm trời một lần nữa, rồi mới lên xe, cùng Mai ngồi trên đống vali đồ đạc cành càng. Ngồi cho vững nghen. Mình đã chuẩn bị đấm số cho xe chạy. Bỗng nhiên không hiểu vì sao anh lại nhảy xuống, bước vô cửa, lặng lẽ đứng nhìn căn phòng vẫn còn ngổn ngang đồ đạc một lát, rồi mới quay ra xe, ngồi lên ghế lái. Đến lúc ấy, anh mới quay lại, nói với vợ bằng cái giọng dịu dàng vốn có của anh. Mình ạ, cơ đồ tiêu tán hết rồi. Không phải chỉ riêng chúng ta đâu, mà cả cái chế độ này cũng sắp tiêu ma rồi đó. Chúng ta cố gắng mà bò về đến Nha Trang, rồi tìm một cái nghề gì đó mà làm ăn, nuôi nhau cho qua ngày. Còn em, mình quay sang nói với Mai. Khi mô anh chị còn sống, thì anh chị sẽ cưu mang em, tìm cách đưa em về tới Sài Gòn với ba má. Em khỏi lo. Mai khẽ dạ nhỏ, chen trong tiếng thở dài. Chiếc xe rú lên một hồi, ngật ngưỡng quay ra đường rồi lao vút đi. Chỉ một lát, nó đã ra tới đường chính và lẫn vào trong đám xe cộ hỗn loạn của đoàn người di tản, đang cuồn cuộn tuôn ra khỏi cái thị xã ngột ngạt này.
Thank you.
Đến một ngã ba đường cái, đoàn người xe như nêm cối ấy đột nhiên bị ùn cả lại. Ngồi trên xe, nhìn tít tắp về đằng trước, Mai vẫn chỉ thấy ngợm ngợp những xe, những người. Chiếc xe của họ lọt thỏm giữa dòng xe cộ dài răng rặc, nhỏ nhoi như một hạt bụi bị cuốn vào cơn lốc xoáy. Mình ghì chặt vô lăng cho xe nhích lên từng chút một. Những chiếc xe tải chở đầy lính hoặc chất đầy đồ đạc rình ràng vẫn ép chặt hai bên như muốn đè bẹp chiếc xe nhỏ bé của anh. Những người lính lái xe, mặt đen cháy, thò cổ ra khỏi cabin, phóng vào mặt nhau những câu chửi tục tĩu. Khói từ ống xả của đoàn xe xịt ra mù mịt. Thành ra lúc nào cũng cảm thấy như cả đoàn xe, cả con đường đang âm ỉ bốc cháy. Mai ngồi bên chị Tám, ngơ ngác như người mất hồn. Cô không chịu nổi mùi dầu mỡ, mùi ét xăng trộn lẫn với mùi mồ hôi lính nồng nặc. Cô nôn thốc nôn tháo mấy lần, cho đến khi không còn gì trong ruột mà nôn ra nữa. Cơ thể cô rã rời, tựa hồ như chỉ cần rũ mạnh một cái là xương cốt sẽ rời ra, mỗi nơi mỗi mảnh. Vốn là một cô gái được cưng chiều từ nhỏ, được nâng như nâng trứng, cô không bao giờ tưởng tượng được rằng con người lại có thể sống qua được những ngày khủng khiếp thế này. Thôi, phó mặc cho số phận, hãy coi như mình đã chết rồi. Mặc cho cơn gió lốc của cuộc đời này cuốn tới đâu thì tới. Ý nghĩ buông xuôi đó dường như lại khiến cho Mai vững vàng hơn. Cô tựa vào vai chị Tám, nhắm mắt lại với ý nghĩ, càng ít phải nhìn vào cảnh tháo chạy hỗn loạn này bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Mai cứ nhắm mắt như vậy, để mặc cho mình trôi đi cùng chiếc xe, cùng đoàn người. Thỉnh thoảng, cô lại mở choàng mắt bởi một cái sốc nảy người hay bởi một giọng đàn ông rít lên như tiếng gõ thủng thiếc. Đồ ngu, đi với đứng thế à? Không thể tưởng tượng được, đó lại là giọng của Minh. Ngày thường anh hiền khô, nói năng nhỏ nhẹ cơ mà. Cả đến chị Tám, hiền dịu như thế, mà khi bị một chiếc xe cây quệt qua, hất tung mấy thứ lặt vặt xuống đất, chị cũng lồng lên, sủa giả om sòm, tục tĩu, đến nỗi Mai cũng phát ngược. Cô cay đắng nghĩ rằng, có lẽ mọi người đều sắp sửa phát điên, sắp sửa nhảy vào nhau mà cắn xé. Cả cô nữa, có lẽ cô cũng sắp sửa phát điên lên rồi đây. Nghĩ vậy, cô chợt cất tiếng cười gằn, khô khốc và quái gở, đến nỗi chị Tám cũng phải quay sang nhìn cô, sững sờ hỏi. Em làm sao thế? Mai như sực tỉnh. Sao đâu chị? Vậy mà em cười như con điên ấy. Bỗng một loạt đại liên nổ rộ ở phía trước, đạn bay veo véo trên đầu. Cả đoàn xe đứng sững lại. Lính tráng trên xe xuống ào ào. Có nhiều tiếng la thất thanh. Phục kích rồi. Chặn đường rồi. Đủ mẹ, chạy đi. Chết sáo bây giờ. Và người ta xô nhau chạy vào rừng. Ào ào như một cái chợ vỡ. Mình cũng nhảy vội xuống xe, kéo vợ vào Mai, chạy lao ra rừng như tất cả mọi người. Cái khe cạn dưới chân đùi, phút chốc, đầy ắp những người. Tiếng trẻ con la hét, những người lính hục hặc. Các cấp chỉ huy chửi bới vì thấy không một người lính nào kịp mang theo súng. Một hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng súng, tiếng mìn hay tiếng B-40 như người ta vẫn tưởng tượng. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, rồi không hiểu ai đó đứng trên đỉnh đồi hét toáng lên. Không phải bị phục kích, về xe đi, lính thiết giáp và lính biệt động hù nhau chơi thôi. Ra vậy, mọi người thở hắt ra, uể oải leo lên khỏi khe cạn. Những người lính nhìn nhau, ngượng ngùng, rồi chợt phát lên. Vậy là nhầm, báo động thôi đó nghe. Nhầm mà còn chạy hú hồn vậy, lỡ thiệt. E lột cả quân mà chạy. Lính tráng như mấy anh thật hèn. Mai quay lại, ném một câu như vậy vào mặt đám mày râu. Họ không nổi giận, lại còn nhìn cô cười hô hố. Cô em ơi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nè cô em, một anh lính cao lêu đêu đi vượt lên sát Mai và bắt chuyện. Cô em ở xứ Mô mà cũng tùy nghi di tản với mấy anh. Mai đáp ngang phè. Dân Sài Gòn, hỏi chi? Ủa dân Sài Gòn, anh lính cao kiều sững lại ngạc nhiên hỏi. Sớ sớ cách nào mà lại rơi vô đây? Đi coi mấy anh đánh đấm ra sao đó. Ha ha, anh lính cười nghiêng ngửa. Cô út Sài Gòn đi thị sát chiến trường hả? Tụi này đánh chắc giờ ẹc dậy đó. Chạy dài dài hả? Không chừng tụi này chạy tuốt vô Sài Gòn đó. rồi chạy đi mô nữa. Người lính đứng sững lại ngơ ngác, hình như chưa bao giờ anh ta tự hỏi như vậy. Chạy đi mô nữa, chạy tới Sài Gòn của cô em là hết đường rồi. Sang Mỹ? Cô em nói giỡn hoài. Sang Mỹ? Hứ, bộ dạng tụi này sang Mỹ mà đi ăn mày sao? Phải có bạc tỷ gửi nhà băng nước ngoài như mấy ông bự ở Sài Gòn thì mới tính chuyện sang Mỹ. Nói dậy chứ, đâu đã tới nỗi nào. Tụi anh về Nha Trang, ăn nhậu một hồi cho khỏe, rồi lại hành quân lên tái chiếm Tây Nguyên chứ bộ. Người lính đi bên cạnh anh lính cao kiều lắc đầu ngán ngẩm. Sực mấy cha nội ơi, coi bộ đánh không lại họ nữa rồi. Mọi người đã ra tới đường, ai về xe nấy. Trước khi chia tay, anh lính cao kiều còn quay lại dặn Mai. Này cô út Sài Gòn, nghe súng nổ là giọt xuống cho lẹ nghen. Kỹ sư Minh đã trở về xe trước Mai, đang ngồi hút thuốc tán chuyện với một trung úy trẻ, mặt mày sáng sủa. Khi Mai tới, mình chỉ anh chàng trung úy giới thiệu. Đây là trung úy Phát, ân nhân của chúng ta. Không có ảnh kiếm dùm xe, thì anh em ta nằm lại Pleiku với Việt Cộng rồi. Rồi anh quay sang giới thiệu với Phát. Cô nhỏ mà tôi đã kể với anh khi sáng. Cô Thanh Mai, sinh viên luật. Mai khẽ gật đầu. Dạ. Chúng tôi đang nói chuyện về ông liên đoàn trưởng của trung úy Phát, cô Mai ạ. Minh chỉ đoàn xe đầy áp hàng trước mặt. Đoàn xe đi trước ta là của ông cả đó, gần 20 chiếc. Cô tính của cải nhiều dữ không? Ấy là một phần gia tài của ông đã gửi máy bay đi trước rồi đó. Ông ta tên chi anh Minh? Biền, Lê Hữu Biền. Trung tá thôi, nhưng giàu cỡ tướng còn phải nể. Ông có cả một tiệm vàng ở Pleiku, tiệm Ngọc Châu, do vợ ba của ông đứng tên. Rồi đại lý khai thác gỗ, xưởng cưa, xưởng ép mủ cao su. Ở quân khu 2, người ta vẫn nói rằng nhất phú nhị biền mà. Cái ghế liên đoàn trưởng liên đoàn tiếp vận, ông chỉ ngồi chơi để hốt bạc đó thôi. Phát cũng gật đầu xác nhận. Ông là tay buôn bán kinh doanh có hạn. Đó, ông ta vừa từ trên xe hòng bước xuống đó, cô Mai. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 9 tiểu thuyết Trong cơn gió lốc của nhà văn Khuất Quang Thụy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.